thường cộng đoàn. Người Việt Nam của chúng ta có thói quen đặc biệt trong những ngày đầu năm gặp nhau thì thăm hỏi chúc mừng. Chúc mừng anh chị năm mới, xin Chúa ban cho anh chị được dồi dào sức khỏe, được công ăn việc làm tốt đẹp, vân vân. Gặp nhau thì lời nói đi đầu, và lời nói đó thường là những lời hay, những ý đẹp, những ý nguyện chân thành. Trong cuộc sống của chúng ta thấy ngôn từ rất quan trọng, lời nói rất quan trọng. Có những lời nói làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, nhưng có khi chỉ vì một lời nói mà phải xa nhau, một lời nói mà phải chia lìa mãi mãi. Cũng có khi ta gặp một người chỉ một vài câu chuyện sơ duyên, ta cảm thấy có gì đó mình tin tưởng được. Nhưng cũng có khi ta gặp một người sao mà nói năng vô duyên đến thế, nói mà không hiểu được mình đang nói gì. Trong cuộc sống này, lời nói để giúp cho chúng ta đến với nhau, lời nói giúp chúng ta hiểu nhau, lời nói giúp chúng ta đi vào mối tương quan. Nhưng có khi lời nói lại làm cho tương quan bị tan vỡ. Càng ngày, nhất là trong lối sống rất là ồ ạt ngày hôm nay, và đặc biệt hơn nữa sự phát triển của kỹ thuật số, của internet, rồi của vi tính, rồi điện thoại, vân vân, dường như càng ngày ngôn từ càng mất đi tính khả tín của nó. Người ta nói, và có khi nói vào một loạt ngôn ngữ chẳng có ý nghĩa gì, toàn những lời xáo trống. Chúng ta vẫn có khi trong cuộc sống phải nghe hàng loạt những ngôn từ như vậy, biết rồi khổ lắm nói mãi. Ta cứ phải nghe những bài diễn văn, đọc hết năm này sang năm khác một cách thuộc lòng mà không một chút thiện chí. Ta vẫn nghe những lời ca cầm mà có khi chưa nghe ta đã biết phải nói gì và kết thúc thế nào. Có những lời nói như vậy trong cuộc sống, và rồi nhiều khi người ta nói theo một công thức rất quen thuộc, vô cùng trọng kính, hết sức vui mừng, cảm tạ vô cùng, vân vân và vân vân. Nhưng thực chất trong lòng những ngôn ngữ ấy chẳng có gì cả. Em cảm kích lắm trước sự viếng thăm của anh chị. Lòng của em sao nó sung sướng lắm, đầu năm nay sao lại anh chị viếng thăm, vân vân và vân vân. Nhưng khi khách ra khỏi nhà, người ta quay vào trong nhà chứng tục, đầu năm mà gặp ông này thăm, chắc là mình xui cả năm rồi. Tại sao tiền nợ không trả mà còn dám vác mặt đến đây? Có khi là như vậy, ngôn ngữ không thật và ngôn ngữ không diễn tả được lòng của mình. Tệ hại hơn, người ta không còn thấy ngôn ngữ là điều quan trọng nữa. Nói gì cũng được, nói thế nào cũng được. Dần dần người ta đánh mất niềm tin vào nhau bởi vì một sự bất tín. Một lần bất tín thì vạn lần không tin. Một lần ta đã không tôn trọng sự thật rồi, một lần ta đã nói không đúng rồi, thì lần sau có khi ta nói đúng cũng chẳng làm cho người khác tin tưởng được. Ngày hôm nay có thể nói những bài đọc lời Chúa gợi ý cho chúng ta về cách sử dụng ngôn từ. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Vệ Nghị Luật, ông Môsê nói với dân chúng rằng trong dân này ta sẽ đặt một người để nói tiên tri, người đó sẽ nói lời của Chúa. Dĩ nhiên lời của Chúa được nói bằng ngôn ngữ của con người, lời của Chúa được nhập thể vào trần gian và dùng những ngôn ngữ ngọc điệu của con người mà diễn đạt sứ mạng yêu thương. Chúa vẫn nói với con người theo ngôn ngữ của con người. Con có thể hình dung một hình ảnh một em bé tuổi đọc nói, trẻ lên ba cả nhà đọc nói. Cha mẹ không nói chuyện với đứa trẻ 3 tuổi bằng ngôn ngữ của người lớn, nhưng cha mẹ học theo, bắt chước ngôn ngữ của trẻ để đi vào mối tương quan với trẻ, cũng bập bẹ, cũng nói ngọc, cũng nói những ngôn từ của trẻ để người lớn và trẻ em đi vào mối tương quan. Cũng vậy, Thiên Chúa nói ngôn ngữ bập bẹ của con người để Ngài đi vào mối tương quan với con người, và Ngài dùng chính ngôn ngữ của con người để diễn đạt sứ mạng yêu thương, để Ngài nối kết những trái tim gần nhau, để Ngài cho thấy con người cũng cần phải tôn trọng ngôn từ, để ngôn từ ấy có thể diễn tả được tình yêu của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng trích trong Tin Mừng Marco cho chúng ta thấy sức mạnh của lời Chúa. Sức mạnh đó được phát ra từ một đấng có uy quyền. Lời dạy của Ngài không như các kinh sư, bởi vì Ngài không chỉ nói lại bằng một thứ ngôn ngữ thuộc lòng. Đức Giê-xu nói bằng ngôn ngữ của một đấng có uy quyền, và uy quyền ở đây đến độ mà thần dữ, đến độ mà ma quỷ cũng phải vâng phục. Đức Giê-xu nhờ đâu có được sức mạnh đó? Bởi vì Ngài nói lời của Thiên Chúa. Nhờ nói lời của Thiên Chúa mà sức mạnh của Thiên Chúa được biểu tỏ. Nhờ nói lời của Thiên Chúa mà lời dạy của Ngài có uy quyền. Nhờ nói lời của Thiên Chúa mà lời đó làm sửng sốt người nghe. Trong cuộc sống của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta môi miệng, và nhiều khi dân gian bảo thế này: có miệng để ăn, và nhiều khi không có miệng để nói. Ăn thì ai cũng ăn được, mà nói, nhiều khi mở miệng nói một lời xin lỗi nhau, sao nó nghẹn đắng, không nói được. Nói một lời tha thứ cho nhau, sao nó khó quá, có điều gì đó ngăn cản, không cho lưỡi tao bật thành lời. Nói một lời cảm ơn, sao có vẻ thừa thãi và xa xỉ quá. Thế giới của chúng ta ngày càng hiếm những lời cảm ơn. Thế giới của chúng ta ngày càng ít những lời xin lỗi. Và nhiều khi ta chỉ nghe những lời tân bốc mình hót. Có khi vì một thứ gì đó, con vẫn tâm niệm rằng người dám nói điều xấu của mình thì người đó là bạn của mình. Chỉ là người bạn mới có thể nói điều mà mình không muốn nghe vì mục đích xây dựng. Ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta bằng sức mạnh của lời hằng sống. Xin cho mỗi chúng ta ý thức được lời nói của mình đối với Thiên Chúa đã vậy. Lời nói để cao rao tình thương của Thiên Chúa, để kể lại những kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Và đó cũng là lời để ta ngỏ sự tình yêu thương của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Làm sao ngôn ngữ của chúng ta, lời nói của chúng ta phải là những lời khả tín. Anh chị em có thể tin được, không cần thể tốt, không cần một điều gì bảo đảm. Tôi nói như thế thì tin được. Làm sao để lời nói của chúng ta gây dựng được hòa khí yêu thương? Cũng một lời nói mà mọi người sởi lời tâm hồn, mọi người xích lại gần nhau, mọi người cảm thông nhau hơn. Xin cho lời nói của chúng ta gây sự hiệp nhất, đừng vì một lời vô tình hay cố ý cay độc của ta mà làm cho tình yêu thương, cho sự đoàn kết bị chia rẽ. Xin cho lời nói của chúng ta phải là lời đem lại sự sống, đừng sát muối vào lòng nhau bởi những thứ ngôn từ cay độc. Xin cho chúng ta ý thức lời nói như vậy để chúng ta xây dựng chính bản thân của mình, để chúng ta mỗi ngày trở thành như một ngôn sứ được Thiên Chúa chọn lựa giữa dân riêng để nói lời của Chúa cho anh chị em. Như Môsê đã nói, Thiên Chúa chọn một người giữa anh em để nói lời tiên tri. Vì chính khi ta biết nói lời yêu thương, ta biết nói lời của Chúa, ta xây dựng bản thân, ta thiết lập được mối tương quan tốt đẹp với cộng đoàn, với những người thân cận chúng ta chung sống, và cũng nhờ đó mà ta loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình. Xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi chúng ta, như xưa kia Chúa đã lấy than hồng để thanh tẩy miệng lưỡi của ngôn sứ Isaiah. Xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi của chúng ta, để miệng lưỡi đó chỉ nói lời yêu thương và nói điều Chúa muốn. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.